Tổng thống Mỹ được yêu cầu nêu vấn đề nhân quyền Việt Nam tại thượng đỉnh Mỹ-ASEAN. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama được thúc giục đặt vấn đề nhân quyền Việt Nam lên ưu tiên hàng đầu tại thượng đỉnh Hoa Kỳ-ASEAN diễn ra ở bang California, Mỹ vào tuần tới. Cuộc họp lần đầu tiên với lãnh đạo 10 nước Đông Nam Á do Tổng thống Mỹ chủ trì tại Sunnylands trong 2 ngày 15 và 16 tháng 2 nhằm tìm cách phát triển quan hệ chiến lược giữa Washington với khu vực và tăng cường hợp tác trong những lĩnh vực quan trọng, bao gồm an ninh. Trong đó, vấn đề Biển Đông sẽ là một trọng tâm bàn thảo. Thỉnh nguyện thư với trên 30 chữ ký của các nhà hoạt động nhân quyền và các tổ chức quốc tế, bao gồm Human Rights Watch, yêu cầu Tổng thống Obama nêu quan ngại với phái đoàn Việt Nam về các hình thức vi phạm nhân quyền trầm trọng tiếp diễn, bất chấp những cam kết của Hà Nội cả trước lẫn sau khi trở thành thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc.
Cái lá thư này đã gửi cho Tòa Bạch Ốc, đặc biệt là cái Hội đồng Cố vấn An ninh Quốc gia. Và thứ hai đã gửi qua cho bên Bộ Ngoại giao, cho ông Kerry.
Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Giám đốc điều hành Tổ chức Vận động Nhân quyền cho Việt Nam BPSOS có trụ sở tại Mỹ, một trong những NGO quốc tế ký tên vào thỉnh nguyện thư, cho biết thêm về những yêu cầu chính nêu lên trong thư.
Trong cái văn thư đó, đưa ra một số điểm rất là quan trọng. Và trước đến giờ là những người mà tranh đấu cho nhân quyền Việt Nam vẫn đã nêu ra và đòi hỏi đó, thứ nhất là phải trả tự do cho tất cả các tù nhân lương tâm, mà đặc biệt đó là cái sự quan ngại về vấn đề luật sư Nguyễn Văn Đài mới đây đã bị bắt giam cho đến giờ này. Cái việc thứ hai là vấn đề tự do tôn giáo ở Việt Nam, nhiều cái cộng đồng tôn giáo độc lập vẫn tiếp tục bị đàn áp và Quốc hội Việt Nam đang xem xét một cái luật tín ngưỡng và tôn giáo mà nếu được thông qua đã thì luật này còn tệ hơn là tình trạng hiện nay. Kế đến là nỗi quan ngại về cái việc là các cái công dân Việt Nam hiện nay vẫn chưa có thực sự cái tự do để mà thành lập các nghiệp đoàn tự do và độc lập như là Việt Nam đã hứa hẹn với lại Hoa Kỳ. Cái tình trạng buôn người, đặc biệt là bóc lột lao động cũng như cưỡng bức bách lao động đó thì vẫn tiếp tục xảy ra. Và cuối cùng thì chúng tôi có nêu lên những cái đạo luật của Việt Nam hiện nay nó có tính cách đàn áp nhân quyền. Các cái điều như là 88, 258, 79 vẫn còn nguyên, có khi nó còn trầm trọng hơn nữa, nặng nề hơn nữa trong vấn đề mà trừng phạt. Đó là những cái điểm chính yếu mà chúng tôi đã nêu ra ở trong cái văn thư đó.
Trong chính sách xoay trục về châu Á, Tổng thống Obama đang tìm cách tăng cường đoàn kết giữa các nước trong khối ASEAN trước các động thái bành trướng lấn lướt của Trung Quốc trong khu vực, nhất là tại Biển Đông, nơi gần phân nửa thành viên trong khối ASEAN như Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei cũng có tuyên bố chủ quyền. Song song đó, Mỹ cũng tìm cách củng cố hơn nữa những giao tiếp về kinh tế với ASEAN bằng Hiệp định Tự do Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP. Với sự tham dự của hàng chục quốc gia, bao gồm các nước Đông Nam Á như Việt Nam, Malaysia hay Brunei. Với trọng tâm thắt chặt hợp tác với ASEAN tại Thượng đỉnh, vì sao vấn đề nhân quyền Việt Nam nên được nhà lãnh đạo Mỹ lưu tâm tại Thượng đỉnh lần này? Thỉnh nguyện thư viết, sau 20 năm quan hệ ngoại giao với Hoa Kỳ, chính quyền Việt Nam vẫn tiếp tục đối xử với các công dân của mình, đặc biệt là những người cổ võ cho sự tôn trọng nhân quyền và dân chủ, bằng những cung cách khiến Hoa Kỳ cần phải tiếp tục đòi hỏi nhân quyền tại Việt Nam. Nhà hoạt động Nguyễn Đình Thắng chia sẻ thêm.
Khi mà Hoa Kỳ phát triển những cái mối quan hệ về an ninh, quốc phòng, mậu dịch, thì đồng thời cũng phải bảo vệ và cổ võ cho những cái giá trị luân bản nhân quyền mà đất nước Hoa Kỳ lúc nào cũng tôn trọng. Nếu mà chúng ta có những người bạn là những cái quốc gia khác mà muốn thân tình, quan hệ chặt chẽ đó, thì những người bạn đó cũng phải chia sẻ những quan điểm về nhân quyền của Hoa Kỳ. Thì cái điều đó là cái điều mà chúng tôi vẫn thúc đẩy. Hành pháp Hoa Kỳ phải quan tâm, và đặc biệt là lần này chúng tôi cũng có được những cái lá thư của các cái vị dân biểu và nghị sĩ cũng gửi cho Tổng thống Obama cùng một cái quan điểm như vậy về vấn đề nhân quyền.
Các bên đồng ký tên trong thỉnh nguyện thư gửi Tổng thống Obama nói rằng Họ hy vọng Tổng thống Mỹ sẽ nói rõ với các nhà lãnh đạo Việt Nam tham dự thượng đỉnh Hoa Kỳ ASEAN ở Sunnylands rằng việc mở rộng hơn nữa các mối quan hệ mậu dịch và an ninh giữa Hoa Kỳ với Việt Nam sẽ không được chấp thuận bởi hành pháp của Tổng thống, bởi Quốc hội và bởi người dân Mỹ, trừ khi Việt Nam thực hiện những cải cách đáng kể, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược trong lĩnh vực nhân quyền. Hà Nội lâu nay bác bỏ những tố cáo về vi phạm nhân quyền và nói rằng còn những cách biệt về quan điểm nhân quyền giữa các nước. Trung Quốc cảnh cáo kế hoạch tuần tra chung Mỹ-Ấn ở Biển Đông. Giới chức Trung Quốc cảnh cáo Hoa Kỳ và Ấn Độ chớ có tiến hành tuần tra chung ở Biển Đông, nơi có tranh chấp chủ quyền giữa Bắc Kinh với các nước, bao gồm Việt Nam. Reuters ngày 12 tháng 2 dẫn lời phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói các nước bên ngoài khu vực phải ngưng thúc đẩy việc quân sự hóa Biển Đông, chấm dứt đe dọa chủ quyền an ninh quốc gia của các nước ven biển nhân danh tự do hàng hải và thôi gây phương hại cho hòa bình ổn định trong khu vực. Phản hồi được đưa ra sau các thông tin dẫn nguồn từ giới chức quốc phòng Mỹ cho hay Washington và New Delhi đang thảo luận về các cuộc tuần tra hải quân chung ở Biển Đông. Trung Quốc nhận chủ quyền hầu như toàn bộ vùng biển này và một mực phản đối sự can dự của bên thứ ba trong tranh chấp Biển Đông. Ông Hồng Lỗi nói, Bắc Kinh hy vọng các bên liên quan hành động và phát biểu cẩn trọng, tránh bị các nước khác thao túng. Chưa rõ thời điểm cụ thể của kế hoạch tuần tra chung Mỹ-Ấn ở Biển Đông, điểm nóng gây chú ý Washington và New Delhi trong chính sách của hai nước xoay trục về khu vực để đối trọng với Trung Quốc. Việt Nam, một bên trong tranh chấp Biển Đông, chưa lên tiếng bình luận về kế hoạch của Ấn và Mỹ. Philippines cân nhắc đàm phán song phương với Trung Quốc nếu thắng vụ kiện Biển Đông. Philippines có thể cân nhắc tới các cuộc đàm phán tay đôi với Trung Quốc để giải quyết tranh chấp Biển Đông, chỉ khi nào Manila thắng vụ kiện bản đồ đường lưỡi bò của Bắc Kinh đang được Tòa trọng tài Liên Hiệp Quốc phân xử. Ngoại trưởng Philippines Albert de Rosario cho hay tòa có thể ra phán quyết trước cuối tháng 5 năm nay. Sau khi khước từ đề nghị của Trung Quốc về các cuộc thảo luận song phương giải tỏa căng thẳng Biển Đông, 3 năm trước, Manila đệ đơn ra tòa án ở La Hay nhờ minh định các tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh ở Biển Đông là quá đáng và vi phạm luật quốc tế. Ngoại trưởng Rosario ngày hôm nay khẳng định Philippines sẽ đề xướng các cuộc thảo luận song phương với Trung Quốc về vấn đề Biển Đông nếu như tòa phán quyết là Manila thắng kiện.
Người đứng đầu các lực lượng Mỹ ở Thái Bình Dương hôm thứ Tư nói, các cuộc hành quân khẳng định tự do hàng hải của Mỹ ở Biển Đông có mục đích làm giảm căng thẳng trong khu vực. Đô đốc Harry Harris, tư lệnh Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương PACOM của Hoa Kỳ, cũng nhấn mạnh rằng Mỹ muốn mở rộng các cuộc thao dượt quân sự ở Biển Đông. Ông Harris đưa ra nhận định vừa kể tại cuộc gặp một nhóm nhà báo của các nước Đông Nam Á đang trên đường đến Mỹ để đưa tin về hội nghị thượng đỉnh tuần tới ở California giữa Tổng thống Mỹ và các nhà lãnh đạo ASEAN, trong đó có Việt Nam. Tại trụ sở của PACOM ở Hawaii, Đô đốc Harris nói, những cuộc tuần tra của chúng tôi thực hiện đơn phương hay chung với các nước khác, không chỉ ở Biển Đông mà cả trong khu vực, giúp giảm căng thẳng và cải thiện sự ổn định, vì việc đó củng cố cho khái niệm là tự do hàng hải thật quan trọng. Ông nói, ông hoan nghênh các nước vùng Thái Bình Dương tham gia các cuộc hành quân với Mỹ khẳng định tự do hàng hải, điều được xem như là việc Mỹ thách thức lời tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với gần 3,5 triệu km vuông diện tích Biển Đông. Việt Nam, Malaysia, Brunei, Philippines và Đài Loan cũng tuyên bố chủ quyền về một phần trong vùng biển này. Tư lệnh PACOM Harris tuyên bố với đoàn nhà báo Đông Nam Á, tôi ủng hộ quyền của tất cả các nước được tuần tra ở Biển Đông vì theo nghĩa rộng Biển Đông không thuộc về bất cứ nước nào cả. Tôi hoan nghênh triển vọng Nhật Bản sẽ tuần tra ở Biển Đông. Tôi cũng hoan nghênh Ấn Độ và khả năng hải quân của các nước của các bạn tuần tra ở đó. Tuy nhiên, tại cuộc gặp, ông Harris đã từ chối xác nhận tin tức về việc Mỹ và Ấn Độ lên kế hoạch thực hiện tuần tra chung ở Biển Đông. Còn Philippines đã đề xuất tiến hành tuần tra chung với Mỹ và một nhà ngoại giao của Mỹ nói trong tháng này đó là một khả năng. Đề cập đến Trung Quốc, Đô đốc Harris nói, chúng tôi ý thức rõ về các hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông. Tôi tin rằng các hoạt động của họ có tính khiêu khích. Tôi nghĩ rằng các việc đó góp phần vào căng thẳng trong khu vực. Và ông đưa ra nhận xét rằng các bạn phải làm việc mạnh mẽ hơn cùng nhau với tư cách là khối ASEAN. Tôi khen ngợi các nỗ lực của Việt Nam và Philippines buộc Trung Quốc phải có trách nhiệm giải trình. Philippines, đồng minh của Mỹ, đã đưa vụ tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông với Trung Quốc ra Tòa Trọng tài Thường trực Liên Hợp Quốc ở La Hay để giải quyết. Việt Nam, đối tác chiến lược của Mỹ và Philippines, đã củng cố cho vụ kiện của Philippines với văn kiện nêu quan điểm đến tòa. Dự kiến tòa sẽ đưa ra phán quyết vào tháng 6. Giữ chức vụ chỉ huy Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương hồi năm 2013, ông Harris lưu ý rằng những diễn biến ở Biển Đông đòi hỏi phải hoàn tất một bộ quy tắc ứng xử có tính pháp lý ràng buộc đối với tất cả các bên có tuyên bố chủ quyền để đảm bảo hòa bình và ổn định trong khu vực. Chuyển sang tin về sức mạnh quân sự của Trung Quốc. Các chuyên gia nhận định rằng mối lo về sức mạnh quân sự gia tăng của Trung Quốc cùng với các hoạt động gặm nhấm dần các lãnh thổ tranh chấp ở Biển Đông đang làm các nước châu Á và Mỹ tăng chi tiêu quân sự. Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế IISS ở London hôm thứ Ba công bố phúc trình cho thấy chi tiêu quân sự ở châu Á đang tăng lên, trong khi mức chi tiêu quân sự trung bình của thế giới giảm khoảng 4,2%. Bản phúc trình cho hay, châu Á chi tiêu quốc phòng nhiều hơn các thành viên châu Âu trong khối NATO gần 100 tỷ đô la. Năm ngoái, đứng đầu về mức tăng là Trung Quốc, tăng 11% ngân sách quốc phòng, tiếp theo là Philippines, tăng 10% so với năm trước. Năm 2015, Trung Quốc đầu tư 146 tỷ đô la cho quân đội của mình, mức nhiều nhất ở châu Á. Cùng năm, Ấn Độ chi 48 tỷ đô la cho quân sự, còn Nhật Bản theo đường lối hòa bình đã chi 41 tỷ đô la cho lực lượng phòng vệ của họ. Australia, nước công khai thách thức thẩm quyền tài phán của Trung Quốc ở Biển Đông, đã dành ngân sách 23 tỷ đô la cho quân đội. Việt Nam lâu nay không chính thức công bố ngân sách quốc phòng, song cơ quan dự báo toàn cầu ICD Research cho biết, theo thống kê, ngân sách quốc phòng của Việt Nam trong năm 2011 là 3 tỷ đô la và dự kiến đạt 5 tỷ đô la vào năm 2015, tăng 2 tỷ đô la. Mỹ là nước chi cho quốc phòng nhiều nhất thế giới trong năm 2015, con số là khoảng 560 tỷ đô la, theo một phúc trình của Bộ Quốc phòng. Ngũ giác đài mới đây đề xuất chi 583 tỷ đô la cho ngân sách quốc phòng năm 2017.